Khải Huyền, chương 14, Trên con và dân ngài. Sau đó tôi thấy, kìa, trên con đang đứng trên núi Si-ôn, cùng với ngài là 144.000 người có danh ngài và danh của cha ngài ghi trên trán họ. Tôi nghe một âm thanh từ trời, như âm thanh của nhiều dòng nước tuôn đổ và như tiếng sấm nổ lớn vang rền. Và âm thanh tôi nghe đó giống như âm thanh của nhiều tiếng hạc cầm do các nhạc sĩ tấu lên cùng một lúc. Họ hát một bản thánh ca mới trước ngai, trước bốn sinh vật và các vị trưởng lão. Không ai có thể học bài thánh ca đó, ngoại trừ 144.000 người đã được chuộc khỏi đất. Đó là những người không bị ô uế với phụ nữ vì họ vẫn còn trinh nguyên. Họ là những người đi theo trên con bất cứ nơi nào trên con đi. Họ là những người được chuộc giữa loài người để làm những trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và cho trên con. Trong miệng họ không một lời dối trá, họ không có chỗ nào chê trách được. Ba vị thiên sứ. Tôi lại thấy một vị thiên sứ khác bay giữa trời, có tin mừng đời đời để giao giảng cho những người đang ngồi trên đất, tức cho mọi quốc gia, mọi bộ lạc, mọi ngôn ngữ và mọi dân tộc. Vị thiên sứ ấy nói lớn tiếng, hãy kính sợ Đức Chúa Trời và dâng vinh hiển lên ngài, vì giờ phán xét của ngài đã đến. Hãy thờ phượng đấng đã dựng nên trời, đất, biển và mọi nguồn nước. Kế đó, một vị thiên sứ khác, vị thiên sứ thứ nhì, đến tiếp theo và nói, đã sụp đổ rồi, Babylon lớn kia đã sụp đổ rồi. Nó là kẻ đã cho tất cả các nước uống rượu gian dâm cuồng loạn của nó. Kế đến, một vị thiên sứ khác, vị thiên sứ thứ ba, theo sau hai vị kia hô to, ai thờ phượng con thú và hình tượng nó, nhận lấy dấu của nó trên trán hay trên tay mình, kẻ ấy phải uống rượu thịnh nộ của Đức Chúa Trời, được rót vào chén thịnh nộ của ngài với nguyên nồng độ. Kẻ ấy sẽ bị lửa và lưu huỳnh hành hạ trước mặt các vị thiên sứ thánh và trước mặt trên con. Khói khổ hình của chúng sẽ bay lên đời đời vô cùng. Những kẻ thờ phượng con thú và hình tượng nó và bất cứ ai nhận lấy dấu của danh nó sẽ không được an nghỉ cả ngày lẫn đêm. Ở đây chỉ về sự kiên trì chịu đựng của các thánh đồ, những người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và giữ vững đức tin nơi Đức Chúa Giê-xu. Tôi lại nghe một tiếng từ trời phán, hãy viết điều này. Từ nay, phước cho những người chết là chết trong Chúa. Phải, Đức Thánh Linh phán, họ sẽ được nghỉ ngơi khỏi công lao khó nhọc của họ vì những công việc của họ đi theo họ. Mùa gặt cuối cùng. Bấy giờ tôi thấy, kìa, một đám mây trắng. Trên đám mây đó có ai đang ngồi, trông giống như con người. Trên đầu ngài có một mão bằng vàng, trong tay ngài có một liềm sắc bén. Lại có một vị thiên sứ khác từ đền thờ đi ra, lớn tiếng thưa với đấng ngồi trên đám mây rằng, xin dùng liềm của ngài để gặt, vì giờ gặt đã đến, vì mùa màng trên đất đã chín vàng. Thế là, đấng ngồi trên đám mây vung liềm của ngài ra trên đất và đất được gặt. Bấy giờ, một vị thiên sứ khác từ đền thờ trên trời đi ra. Vị thiên sứ ấy cũng có một cái liềm sắc bén. Kế đó, một vị thiên sứ khác có quyền trên lửa từ bàn thờ đi ra. Vị thiên sứ ấy lớn tiếng nói với vị thiên sứ có cái liềm sắc bén rằng, xin dùng liềm sắc bén của ngài và thu góp những chùm nho trên đất, vì nho đã chín. Thế là, vị thiên sứ ấy vung liềm của mình ra trên đất, thu góp những chùm nho trên đất và ném chúng vào thùng ép nho thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời. Thùng ép nho ấy được đem ra bên ngoài thành để đạp nho cho ra nước. Và máu từ thùng ấy chảy ra, cao đến cương ngựa, chảy dài trên 300 cây số.